Thank you. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 5, từ câu 27 đến câu 32, bản dịch 2011. Các ngươi có nghe lời xưa dạy bảo, ngươi chớ phạm tội ngoại tình, nhưng ta nói với các ngươi, hễ ai nhìn một người nữ mà động lòng thèm muốn, trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình với người nữ đó rồi. Nếu mắt phải ngươi khiến ngươi phạm tội, hãy móc nó và quăng đi, vì thà ngươi bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục. Nếu tay phải ngươi khiến ngươi phạm tội, hãy chặt nó và quăng đi, vì thà ngươi bị mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục. Cũng có lời dạy rằng, ai muốn ly dị vợ, người ấy phải cho nàng một chứng thư ly dị. Nhưng ta nói với các ngươi, người nào ly dị vợ không phải vì vợ gian dâm, tức là đã làm cho nàng phạm tội ngoại tình. Còn ai cưới người đàn bà ly dị, người ấy cũng phạm tội ngoại tình.
Kính thưa quý ông bà chị em, tôi xin ông quý ông bà chị em cùng suy nghĩ với tôi là người tốt á, có thể bị nhiễm độc không? Người tử tế có thể bị nhiễm độc không? Người trẻ tuổi khỏe mạnh có thể bị nhiễm độc không? Và người cao tuổi có thể bị nhiễm độc không? Dĩ nhiên là có. Và thế giới chung quanh của chúng ta bị hoành hành bởi cái độc lây nhiễm. Chúng ta quen với cái chuyện mà có cái độc ở trong thức ăn, thức uống, trong không khí, trong thuốc lá. Thì vì xã hội của chúng ta định đâu là cái độc rất là rõ ràng, dầu không có chận được hết. Tuy nhiên cái độc mà tàn phá tinh thần, hạnh phúc, tình người thì đầy dẫy khắp nơi, và đến với con em chúng ta, đến với chúng ta, đến với xã hội chúng ta với mức độ khủng khiếp mà chúng ta ít ngờ. Thì hôm nay lời Chúa đụng đến cái chất độc của thời đại chúng ta, và chúng ta cần thấy rõ điều đó cho mình, cho con cháu chúng ta và cho những người chung quanh. Tại vì nếu chúng ta làm lơ với lời dạy này của Chúa thì chất độc này có thể hủy phá chính cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Chúng ta sẽ có một lúc nào đó sẽ không còn chất mặn cho thế gian nữa, tại vì nó đã mất mặn rồi. Và Chúa nói hãy chiếu sáng giống như ngọn đèn đó, thì chúng ta sẽ giấu ngọn đèn mình ở dưới cái thùng, tại vì chúng ta sẽ trong vị trí không có muốn ai thấy mình nhiều nữa, và có thể cái ngọn đèn đó nó leo lét và tắt ngúm một lúc nào đó. Cho nên cậy ơn Chúa và lời của Ngài, chúng ta sẽ vạch ra cái độc hại lây nhiễm khắp nơi, cái phương cách giải độc và cái cơ chế phòng độc. Thì tiếp tục với lời nghiêm huấn về chất độc của lòng thù hận, lời nói thù hận, thì hôm nay chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu nói về chiều sâu của việc phải hiểu điều răn chớ phạm tội tà dâm thời cựu ước. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi có nghe người lời xưa dạy bảo, ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Nhưng ta nói với các ngươi, hễ ai nhìn một người nữ mà động lòng thèm muốn thì trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình với người nữ đó rồi. Thì trước đây người ta diễn dịch điều răn chớ phạm tội ngoại tình hay là chớ phạm tội tà dâm đó, nghĩa là nếu tôi không có đụng chạm gì hết đến một người, thân thể của người đó, thì tôi đâu có phạm tội đâu. Và đây là cách suy nghĩ dẫn đến chất độc rất là lớn mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Nhìn người nữ mà động lòng thèm muốn đã trở thành một cách làm ăn rất là lớn ngày hôm nay của biết bao tổ chức thương mại, quảng cáo và dịch vụ. Và họ không có thể nào hiểu và chấp nhận lời dạy của Chúa, tại vì như vậy không còn những cái dịch vụ đó nữa. Nhưng mà cũng có người thành thật hỏi, nhìn nói rằng nếu mà Chúa nói nhìn như vậy mà không mà phạm tội đó thì làm sao mà có vợ có chồng được? Có nghĩa là nhìn nhau con cháu mình nhìn mấy đứa khác giống như nhìn khúc gỗ á, thì sao tụi nó lập gia đình với nhau được? Thì chúng ta phải thấy rất là rõ là động lòng thèm muốn khác với cái nhìn sự tôn trọng yêu thương. Sự thèm muốn nó chiếm hữu và hủy phá, nhưng mà tình yêu thì tôn trọng, ngưỡng mộ và xây đắp. Lust is different from love. Và cái nhìn Chúa nói từ đây không phải là cái nhìn yêu thương, ngưỡng mộ, tôn trọng, mà là cái nhìn chiếm hữu, hủy phá. Và chúng ta phải biết rằng lời dạy này của Chúa chúng ta không phải từ một đấng cực đoan, vô cảm, mà từ một đấng đã chọn việc làm phép lạ đầu tiên của Ngài cho nhân loại, để thể hiện nước Chúa, để thể hiện quyền năng của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa qua tiệc cưới tại Cana, là nơi mà Ngài và mẹ Ngài tham dự tiệc cưới. Ngài chúc phước vì hôn nhân là cơ chế mà cha Ngài, Đức Chúa Cha đã thành lập cho con người. Và sứ đồ của Ngài đã dạy về sự huyền nhiệm cao sâu của hôn nhân vì nó phản ảnh tình yêu của Chúa với hội thánh. Cho nên đây là lý do chúng ta cần giải đọc cho mình, cho nhau, là tình yêu của chúng ta ở trong gia đình, ở trong mọi nơi cần phải được hồi phục để thay thế sự tham dục. Tình người sẽ không còn bị dơ bẩn và vẩn đục, và muối sẽ mặn trở lại, đèn sẽ sáng lại giữa bóng tối dày đặc xung quanh chúng ta. Cho nên quý vị có sẵn lòng cùng học lời Chúa với tôi không? Quý vị có sẵn lòng không ạ? Bây giờ chúng ta phải thấy cái độc hại nó thấm sâu mà chúng ta không ngờ. Thì Chúa nói rằng nếu một người nhìn một người nữ mà động lòng thèm muốn thì trong lòng người đó đã phạm tội. Thì cái lý luận rất là lớn ngày hôm nay là nếu mà tôi không đụng tới ai, không để ai đụng đến mình, là lý luận của rất nhiều sách báo, phim ảnh, khiêu dâm, các dịch vụ kích dục khắp nơi, đặc biệt với sự phổ biến của Internet và với cái điện thoại thông minh của chúng ta. Theo Liên minh Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em và Gia đình thì năm 2010, cách đây 11 năm, thì 47% gia đình ở Hoa Kỳ báo cáo rằng nội dung khiêu dâm là một vấn đề trong nhà của họ. Mà quý vị nghĩ là 11 năm nay cái điều đó tăng hay là giảm? Chắc chắn là tăng. Sử dụng nội dung khiêu dâm làm tăng tỷ lệ không chung thủy trong hôn nhân lên 300%. 40% những người được xác định là nghiện sex mất vợ hay là mất chồng. 58% bị thiệt hại tài chính đáng kể và khoảng 33% thì mất việc làm. 68% các vụ ly hôn liên quan đến việc một bên gặp gỡ một người mới quen qua Internet, trong khi 56% liên quan đến việc một bên có sở thích ám ảnh đối với những trang web khiêu dâm. Và ngày hôm nay chúng ta biết mỗi ngày người ta download rất nhiều trên Internet, tại vì nó là một cái phương tiện liên hệ đến trường học, việc làm. Suốt thời gian Covid của chúng ta làm việc được là tại nhờ cái Internet mới làm việc được, nhưng mà 30% tổng số lượng mà tải xuống trên Internet là có liên quan đến nội dung khiêu dâm. Dĩ nhiên chúng ta suy nghĩ đến các ông là những người bị ảnh hưởng điều này, nhưng mà ít thống kê cho biết là 1/3 số người xem phim ảnh khiêu dâm là phụ nữ. Thì như vậy nó lan nhiều hơn chúng ta tưởng. Và nếu chúng ta không thấy thì nó sẽ tàn phá gia đình chúng ta, nó tàn phá con em chúng ta, nó tàn phá tương lai của hội thánh, nó tàn phá cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Người ta nói một trong những lĩnh vực mà những chuyên gia phát triển coi là ảnh hưởng rất là lớn của nội dung khiêu dâm đối với thanh thiếu niên đó, đó là tại vì nó làm tăng tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên, nó cản trở sự phát triển của giới tính, nó làm tăng nguy cơ trầm cảm. Giữa thanh thiếu niên cũng có một mối quan hệ đáng kể trong việc sử dụng nội dung khiêu dâm thường xuyên và cảm giác cô đơn, bao gồm cả chứng trầm cảm nặng nề. Và vì nó tạo ra một cái kỳ vọng bóp méo cho nó, cản trở sự phát triển tình dục lành mạnh. Và chúng ta biết rằng khi vướng vào thì nó có một cái ảnh hưởng là nó làm cho nghiện. Nghiện có nghĩa là người ta có một cái cảm xúc cao độ và người ta muốn lặp lại. Dĩ nhiên để có được cái cảm xúc cao độ giống như vậy á, thì cái mức độ xem phải gia tăng. Và cái điều này trở thành cái vòng lẩn quẩn nhiều người không có thể thoát ra được. Cái người bị vướng trong điều này, đời sống thường bồn chồn, lo sợ, dễ giận, xuống tinh thần, không còn muốn làm cái gì đáng kể nữa. Họ rất là mệt tại vì cứ phải che giấu, sợ bại lộ. Họ mệt là tại phải đóng kịch là mình là người đang bình thường, tinh thần vui khỏe, chứ không có gì bệnh hoạn cả. Và điều này nó làm bợn nhơ tất cả những tiếp xúc của họ với những người chung quanh, là tại vì đối với tiếp xúc những người khác phái, kể cả đồng phái, tại vì nhìn nhau giống như đối tượng của tình dục, giống như là một cái món đồ để xài cho mình. Và dĩ nhiên làm sao một người tín đồ có thể mạnh dạn đến với Chúa và có sự ngọt ngào của Ngài nếu tiếp tục bị lấn trong điều này? Làm sao chúng ta có sức để hăng say phục vụ được? Làm sao chúng ta có thể đến gần để thông công với bạn bè cùng đức tin được? Làm sao để chúng ta có đủ tâm hồn cảm thông với những người đau khổ xung quanh chúng ta được? Làm sao chúng ta có thể có tinh thần đến với giới trẻ để giúp đỡ giới trẻ, mà thật ra những người này đến gần với giới trẻ thì càng nguy hiểm nữa? Và Kinh Thánh nói rất rõ, khi bị cám dỗ xin đừng ai nói tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ. Chúng ta đừng có nói rằng Chúa ơi con đâu cố ý, tại con mở internet tự nhiên nó có thôi, tại Chúa. No. Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời không thể bị điều ác nào cám dỗ, và chính Ngài không cám dỗ ai. Như một người bị cám dỗ khi để dục vọng mình quyến rũ và lôi cuốn mình. Khi dục vọng được thai nghén, ác sinh ra tội lỗi. Khi tội lỗi phát sinh, phát triển đủ, ác sinh ra sự chết. Và đây là một cái vòng lẩn quẩn mà rất nhiều người có khi muốn thoát ra mà không thể thoát được. Thì đây là lý do chúng ta đến với lời Chúa và đến với Chúa, vì chúng ta phải biết rằng chúng ta đến với một đấng mà không phải muốn hủy phá chúng ta. Nhiều người rất là sợ đến với Chúa, đến với người ta biết còn sợ huống gì đến với Chúa. Nhưng chúng ta phải biết rằng đấng mà phán điều này là đấng mà khi thấy những nhà tôn giáo muốn ném đá một người phụ nữ ngoại tình thì Ngài đã không ném đá, và Ngài đã nói với người phụ nữ đó rằng hãy đi, đừng phạm tội nữa. Ngài là đấng đã nói chuyện với một người phụ nữ có 5 đời chồng. Ngài tôn trọng, nhưng mà Ngài nói thật, và Ngài cứu người đó ra khỏi tội về tình dục mà người đó đang ở trong đó. Cho nên chúng ta cần đến với Chúa khi chúng ta ở trong cái khó khăn này. Chúng ta cần giúp người khác có thể đến với Chúa, tại vì chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi những điều mà ý chí con người không thể tự ra thoát ra được. Tuy nhiên, Chúa chỉ ra rất là rõ những cái nhận thức chúng ta cần biết, và Chúa muốn chúng ta có một cái thái độ dứt khoát rất là lớn. Chúa nói rằng nếu mắt phải người khiến người phạm tội, hãy móc nó và quăng đi. Thà mà, vì thà ngươi mắc một phần thân thể mà còn giữ trọn cả thân và quăng vào hỏa ngục. Nhiều người nói là tín đồ theo Chúa cái này đâu có đủ mắt để móc đâu. Nhưng mà rồi chúng ta bỏ qua, chúng ta không có dứt khoát cái chuyện đó. Chúng ta biết rằng cái chuyện mà đôi khi có một số người bị nhiễm độc tay, nhiễm độc chân là bác sĩ phải cưa ra, tại vì không nó sẽ giết luôn cả người. Và đây điều Chúa nói rất là nghiêm trọng. Nếu ta phải ngươi khiến người phạm tội, khiến cho cái chất độc nó giết ngươi, thì hãy chặt nó và quăng đi. Vì thà ngươi mất một phần thân thể còn hơn giữ trọn mà cả thân mà bị quăng vào hỏa ngục, bị sống xa cách Đức Chúa Trời và ở trong sự tàn hại. Tôi biết có người họ dứt khoát, cho nên họ liễn cái điện thoại ra, họ đập cái điện thoại đó. Thì tôi nghĩ đó là cũng phần dứt khoát, nhưng mà có nhiều người đập điện thoại mấy cái mà cũng không xong. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn Chúa cho tôi chứng kiến được tận mắt, nghe được tận tai những người làm chứng về sự giải cứu mà Chúa cho họ. Và tôi rất là cảm động. Tôi rất cảm động khi thấy những người phạm trong điều đó rất là sâu xa, mà rồi Chúa cho họ lặp lại một cái hạnh phúc rất là êm đềm, rất là đẹp. Và nhất là tôi ngưỡng mộ sự mạnh dạn của những người này nói lên để giúp những người khác. Đối với tôi, đây là nét hùng thật sự của các ông khi thành thật, can đảm và mạnh mẽ. Có trong cái quan sát đó về những điều Chúa cho tôi thấy và nguyên tắc của lời Chúa, thì có ba điều mà những cái cách hơi khác nhau cần phải có. Chúng ta có ba chữ N ở trong cái giảng bài của chúng ta đó. Cái chữ đầu tiên á, là chúng ta phải nhận. Chúng ta phải nhận rằng có chất độc và nó đang nhiễm vào chính mình. Nếu không nhận chuyện đó thì chúng ta lý luận chúng ta nói không sao, ai cũng làm như vậy, thời này mà sao còn mà xưa cổ lỗ sĩ vậy. Và nếu chúng ta không nhận, chúng ta nói chất độc đó không sao, thì không làm gì được. Cho đến khi nào trước mặt Chúa, đối với lương tâm của mình, chúng ta phải thấy đó là chất độc thì mới được. Và phải thấy rằng cái chất độc đó có nhiễm vào chúng ta thì chúng ta mới có thể loại được. Và tôi, Kinh Thánh nói rằng người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Tác giả Thi Thiên 54 nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con theo lòng trong tình thương của Ngài, xin xóa bỏ các vi phạm con theo lòng thương xót lớn lao của Ngài, xin rửa sạch con khỏi mọi gian ác của con, xin tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi của con, vì con nhận biết các vi phạm con, tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Kìa, Ngài muốn sự thật nơi đáy lòng con, nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, Ngài dạy con biết lẽ khôn ngoan. Xin dùng nhánh bài hương tẩy rửa con để con được sạch. Xin thanh tẩy con để con trở nên trắng như tuyết. Xin cho con được hưởng niềm vui và niềm hoan hỷ của người được tha thứ, để các xương con mà đã bị Ngài bẻ gãy được vui mừng. Ai trong chúng ta bị vướng tội nào thì cần thưa với Chúa giống như vậy. Cần buông mình trước mặt Chúa và nói rằng xin thương xót con. Những cái cách mà y học ngày hôm nay sử dụng để giúp một người cũng vậy. Có một số chương trình nói rằng tôi không thể nào tự giúp tôi được, Tôi phải nhận rằng tôi có một vấn đề. Cái sự nhận này của chúng ta trước tiên là đối với Đức Chúa Trời thánh khiết, nhưng mà cũng làm Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ và có quyền năng để tẩy sạch tâm hồn của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không có thể nào để cầu nguyện với Chúa rồi thôi. Cái người thật sự cầu nguyện với Chúa thường dẫn đến bước thứ nhì rất là quan trọng. Đó không phải là nhận mà nói. Và Kinh Thánh nói rõ điều này mà nhiều khi chúng ta không thấy rõ được ý nghĩa của nó. Trong Gia-cơ đoạn 5 nói rằng: vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh chị em được chữa lành. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Cái này không phải là xưng tội với Chúa, mà xưng tội với một con người nào đó. Tại sao? Nó là dấu hiệu để chúng ta sẵn lòng đối diện với cái khó khăn của chúng ta. Chúng ta không có muốn bảo vệ cái vỏ bề ngoài của chúng ta, mà chúng ta muốn chữa bệnh. Nhưng mà Chúa có một cái nguyên tắc rất là đặc biệt, là Chúa muốn chúng ta dựa nơi người khác. Tại vì đó là công việc Chúa làm. Và chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác. Chúng ta cần sự biết đến của người khác. Chúng ta cần sự kiểm soát của người khác. Chúng ta cần sự nhắc nhở của người khác. Chúng ta cần sự hướng dẫn của người khác. Dĩ nhiên không phải là bất cứ ai cũng có thể làm chuyện đó. Nhưng mà đây là nguyên tắc ở trong Kinh Thánh. Để chữa lành những cái tổn hại rất lớn ở trong tâm hồn, ở trong đời sống, ở trong các mối liên hệ, là chúng ta nhận với Chúa và chúng ta nói với người tin cậy. Ở đây là các trưởng lão trong hội thánh. Mà bây giờ quý vị nói rằng tôi nói với ai đây? Quý vị nói với người quý vị tin cậy trong ơn của Chúa. Quý vị không cần phải đăng báo, nhưng mà quý vị tìm xin Chúa cho con có một người con tin cậy để con có thể thổ lộ chuyện này. Và cho đến khi nào quý vị làm điều đó thì quý vị sẽ rất là khó có thể không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Vừa rồi gần đây tôi có gặp một ông ở trong hội thánh. Anh đi nhóm ở một nhà thờ người da trắng, người Mỹ, chắc có nhiều giống dân. Nhưng mà và anh nói rằng một trong những cái chuyện mà anh cảm thấy quý cái nhóm các ông á là tại vì chuyện này. Có nghĩa là nhóm nó ra giữa các ông thôi. Và nơi đó anh nói là có một người có đầy ơn Chúa. Bên ngoài là thẩm phán, bên trong là một người theo Chúa, giúp đỡ nhau các ông trong những điều này. Và khi đề cập đến điều này thì anh thuật lại cho tôi rằng anh thấy rằng một nhóm 60-70 người vậy đó, thì có mười mấy ông, gần 20 ông đứng lên nói rằng tôi có vấn đề trong chuyện này, xin hãy giúp tôi. Tôi ước ao gì chúng ta có cái giờ đó cho những các ông, có giờ đó cho các bà. Nhưng mà trước khi chúng ta có giờ đó thì chúng ta có thể tìm được một hai người nào đó để chúng ta gặp riêng và trình bày những điều này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được cái nguyên tắc thứ nhì. Rồi chúng ta xin Chúa cho chúng ta thấy tầm nghiêm trọng, chúng ta phải dứt khoát về điều này. Tôi có để trong cái dàn bài có một cái website, nơi đó là cái nơi mà chúng ta có thể tìm được một cái chương trình mà đã giúp đỡ rất nhiều con cái Chúa đến từ một mục sư. Nó ảnh hưởng toàn thế giới. Người ta sử dụng nó ở trong ngay cả các tù, mà có uy tín đến nỗi là những người tù nào đi qua hết chương trình này đó là được giảm án nữa. Cái chương trình đó gọi là Celebrate Recovery. Rồi quý vị biết không, chương trình này là các anh em cai nghiện ở Việt Nam xin phép và dịch ra để sử dụng cho những người đã cai nghiện có thể vượt thắng. thì cái website này là website chỉ những hội thánh nào đang có chương trình đó. Nhưng mình có người thân nào, ở tiểu bang nào, ở chỗ nào thì cũng có thể tìm được, để họ tìm đến để có sự giúp đỡ. Như vậy, thứ nhất là nhận, thứ nhì là nói, và thứ ba phải là nếm, nếm ơn Chúa. Thi Thiên 51 câu 10 nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, trong câu gốc của chúng ta đó, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Chúng ta phải yêu mến, nếm được cái sự tự do vui mừng của lòng trong sạch là như thế nào, và của một tâm linh ngay thẳng là như thế nào. Chúng ta phải nếm sự ngọt ngào của sự tha thứ của Chúa là như thế nào. Những anh em ở Việt Nam trong cái trại cai nghiện Tinh Lành thì nói rằng một lý do giúp đỡ những người khác là tại vì họ không có bị khinh miệt giống như những cái nơi công cộng nói rằng mày là con nghiện. Nhưng mà ở trong cái vòng đó thì nói là anh em trong Chúa của tôi. Và họ có thể nếm được ơn của Chúa một cách rất là rõ trong mối thông công với một cái nhóm người như vậy. Xin Chúa cho chúng ta được điều này ở trong cái nhóm nhỏ chúng ta, trong các mục vụ chúng ta, ở trong mọi nơi trong hội thánh. Từ từ chúng ta sẽ có nhiều chỗ an toàn để nói với nhau, để nâng đỡ với nhau. Rồi như vậy mà không phải là ai cũng bị cái này. Và chúng ta có thể phòng độc. Chúng ta phòng độc như thế nào? Chúng ta có thể giúp cho mình và giúp cho nhau. Tôi nghĩ có ba ý rất là lớn để chúng ta để ý. Thứ nhất là chúng ta cần tôn trọng sự hôn nhân. Cái hôn là hôn nhân. Lời Chúa nói rằng mọi người phải tôn trọng hôn nhân. Chớ biến chúng loan phòng ra ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những kẻ gian dâm và kẻ ngoại tình. Hebrew 13 câu 4. Tôn trọng hôn nhân có nghĩa là không có để tâm hồn của mình nuôi một cái tình cảm khác với người phối ngẫu mình. Điều đó có thể rất là thơ mộng. Và tôi gặp nhiều nhiều người nghệ sĩ nói chuyện này một cách rất là nghệ sĩ. Có người nói rằng Chúa cho tôi có một trái tim có thể yêu nhiều người một lúc. Thật ra cái chữ yêu đó là cái chữ có cảm tình, thích, có thể muốn chiếm hữu, nhưng không thể nào thật sự là yêu. Và nếu một người vì nhiều lý do phức tạp khiến nuôi một cái tâm hồn như vậy, thì vô tình mình xé nát phần còn lại của hôn nhân mà vô phương cứu chữa. Tôi cũng vừa mới gặp một người tín hữu, vì những cái hoàn cảnh khó của họ ở trong cái vòng nói chuyện ở bên Texas, họ buông ra nói rằng hôn thú chỉ là một cái tờ giấy lộn. Tôi rất là bàng hoàng, tôi không hiểu là tại sao một người biết Chúa lại nói như vậy. Họ nói y hệt giống như người ngoài. Dĩ nhiên chúng ta hiểu người ngoài, tại vì có những khó khăn ở trong hôn nhân thì họ nói chia cho mệt, rồi nữa có chuyện gì là phải chia tài sản này nọ, rồi đấu đá với nhau rất là mệt, cho nên thôi. Nhưng mà cái điều đó không phải là tiêu chuẩn mà Chúa dạy, và nó rất là nguy hiểm. Nó không phải là tình yêu đúng mức của nó. Nó không phải là sự bảo vệ đúng mức của nó. Chúng ta không muốn điều đó xảy ra cho con cháu của chúng ta. Và chúng ta cũng không có nên thấy như vậy. Chúng ta phải vun sới cái hạnh phúc lành mạnh. Tình thân mật giữa nam và nữ được mô tả cao đẹp trong Kinh Thánh, trong Nhã Ca. Nhã Ca đoạn 2 câu 16 nói rằng: Lương nhân của tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về lương nhân của tôi. Dịch ra tiếng Việt ngày hôm nay là: người yêu của tôi thuộc về tôi. và tôi thuộc về người yêu của tôi. Quý vị nghe đọc người yêu tưởng là người yêu bên ngoài, tôi đọc thêm vài câu nghe. Tôi đọc đoạn 4 câu 9 trở đây. Em đã chiếm đoạt tim anh rồi, hỡi em gái của anh, hôn thê của anh. Em đã cướp mất hồn anh bằng một cái liếc mắt của em, bằng dây chuyền đeo cổ của em. Tình yêu của em thật là tuyệt vời, hỡi em gái của anh, hôn thê của anh. Tình yêu của em thật nồng nàn hơn rượu, mùi nước hoa của người em làm sảng khoái hơn mọi thứ hương thơm. Môi em ngọt liệm như mật nhễu, hỡi hôn thê của anh. Vân vân, quý vị đọc thêm ở nhà, phải không? Nhưng mà đó, cái sự vung xới đó, nó cao đẹp. Mà khi nó mất đi, nó tạo thành một cám dỗ rất lớn cho mọi người liên hệ. Cho nên chúng ta cần tôn trọng hôn nhân. Chúng ta đừng có thiêng liêng hơn Chúa mà vô tình tạo cám dỗ cho nhau. Đừng biến vấn đề chăn gối trở thành vấn đề chiến tranh. Nhưng mà phải thấy nó ở trong cái chỗ cao đẹp, thiêng liêng mà Chúa cho. Vì vậy tôi có tâm tình với những nhân viên trong hội thánh, phục vụ có lương trong hội thánh. Tôi nói rằng bổn phận đối với hôn nhân và gia đình là bổn phận đối với Chúa và hội thánh. Nếu không bảo vệ điều đó thì chúng ta sẽ làm tổn hại đến danh Chúa và làm hại đến công việc hầu việc Chúa của chúng ta trong hội thánh. Dĩ nhiên Chúa cho những có một số cuộc đời độc thân rất là bình an, thỏa nguyện, biết tự chăm sóc chính mình, có khả năng cảm thông chăm sóc rất là nhiều người. Đó là cái cơ chế thứ nhất để phòng độc. Cơ chế thứ nhì, hồi xưa các ông nói rằng ra ngõ gặp đàn bà là xui, là sợ xui chứ không phải là tránh giống như là một số tôn giáo khác. Tuy nhiên cái cách của Chúa dạy ở trong hội thánh không phải là tránh, không phải là nhắm mắt, không phải lúc nào cũng chia ra. Ở trong Timothy nhất đoạn 5 câu 1 câu 2, lời khuyên cho một mục sư trẻ nói rằng hãy coi các cụ như cha, các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em với cả lòng trong sạch. Có những lúc chúng ta cần chia nam và chia nữ ra, giống như tôi vừa mới nói. Có những giờ bồi lên đặc biệt cho các ông, có những giờ bồi lên đặc biệt cho các bà, cho các cô. Tuy nhiên, sẽ có những cái sự sinh hoạt vui vẻ, lành mạnh, làm tăng sự phong phú của đời sống và việc phục vụ với cả lòng trong sạch. Dĩ nhiên chúng ta phải cẩn thận về điều này để mọi sự trong sáng, minh bạch, tốt đẹp. Và điều cuối cùng, đó là chúng ta phải đeo đuổi cái điều gì đó lớn hơn mình. Timothy nhì đoạn 2 câu 22 nói rằng con cũng hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, nhưng hãy đeo đuổi công chính, đức tin, yêu thương, hòa bình cùng những người kêu cầu Chúa với tâm lòng trong sạch. Nhàn cư vì bất thiện. Ông David trong lúc mà chiến đấu thì là một ông là một vị tướng, một nhà võ mà ông không chiến đấu. Ông lang thang ở trong cung điện trong cái lúc mà người ta chiến đấu và ông đã phạm tội. Ông không có đeo đuổi một cái điều lớn hơn thì ông trong tình trạng nguy hiểm. Tôi xin hỏi là quý vị có đang đeo đuổi điều nào lớn hơn mình không? Hay là quý vị đang đi tản bộ thôi? Xin quý vị hỏi bác ngồi cạnh bên mình đó. Nói là thưa bác, và bác có đang rượt theo cái gì không, hay là bác chỉ đi bộ thôi? Đây chúng ta không nói về sự tập thể dục. Nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta có điều gì chúng ta mong ước xây dựng, hy sinh, yêu mến, mơ ước và góp tay nhau xây dựng không? Nếu không có, chúng ta đang ở trong tình trạng nhàn cư vì bất thiện. Với Internet đầy dẫy, quý vị không muốn nó cũng tìm đến cho quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều này. Thưa quý vị, chất độc lan rộng hơn chúng ta tưởng và ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng. Và lời Chúa dạy chúng ta là đừng để chất độc đó lan ra thêm nữa. Và nó bắt đầu với việc nhận thật trước mặt Chúa. Tôi muốn chúng ta sẽ cầu nguyện điều này. Tôi nghĩ nếu mà tôi nói rằng bây giờ nếu mà ai có bị cái này thì giơ tay lên rồi bước lên tới đây đó thì chuyện khó. Nhưng mà tôi sẽ hỏi, nếu ai có lời Chúa chạm đến mình và trong lúc tôi cầu nguyện mà nhận ở trong lòng thôi, không có nói thì nói nhỏ nhỏ thôi, nên nói trước mặt Chúa trước, nói lời Chúa, con có bị nhiễm độc, xin cứu con, thì tôi sẽ cầu nguyện cho điều đó. Quý vị cần thổ lộ với người đáng tin cậy mà họ có kinh nghiệm về ơn Chúa để giữ chúng ta vượt nghiện. Còn nếu chúng ta là những người được người khác đến để thổ lộ với mình thì như thế nào? Tôi xin Chúa cho quý vị có thể lắng nghe trong ơn của Chúa. Và dĩ nhiên có thể có những lúc chúng ta cần trau dồi hơn để làm gì, để tiếp tục giúp đỡ, để hướng họ dẫn như thế nào. Thì xin cho chúng tôi biết, ở trong hội thánh có những người được ơn Chúa, được huấn luyện trong vấn đề này và có thể giúp đỡ chúng ta. Và trên hết, xin Chúa cho chúng ta luôn học nếm Chúa là ngọt ngào. Thật ra một người tham dục là một người tìm kiếm tình yêu, sự thỏa nguyện, ý nghĩa, hạnh phúc ở chỗ trật. Vì vậy chúng ta thương họ. Và nếu chúng ta có bị vướng như vậy thì phải biết rằng tại vì chúng ta tìm đến một nơi trật. Nơi chúng ta cần tìm đến là Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, thánh khiết và có một chương trình vô cùng cao đẹp cho cuộc đời của chúng ta và hội thánh.